Das Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Giữa những sao đầu mùa nhận thế nổi trôi, giữa những sụp sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu, đừng tình yêu thẳm sâu.
Bài trích phúc âm theo thánh Luca, chương 18, từ câu 1 đến câu 8. Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà khóa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: dầu rằng ta chẳng sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ khóa này quấy rầy ta mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ phải chờ đợi mãi sao? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc chiến ác liệt giữa nước Pháp và nước Đức năm 1870, thì tại một bệnh viện Pháp, có một thương binh vốn là một sĩ quan người Đức đang bị bắt làm tù binh. Một bác sĩ báo tin buồn cho ông ta biết là có lẽ ông sẽ không còn sống được bao lâu nữa vì vết thương ngày càng trầm trọng. Viên sĩ quan tỏ ra bất cần một cách ngạo nghễ và can đảm chờ đợi cái chết. Thế rồi, có một nữ y tá dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn, vốn chăm sóc anh ta đã lâu, rất ân cần, ngỏ ý khuyên anh ta nên xin gặp một linh mục để dọn mình trước khi chết. Anh ta thú nhận mình là người Công giáo, nhưng đã bỏ đạo từ lâu, nên một mực từ chối lời đề nghị chân thành này. Thế nhưng, chị nữ tu vẫn dịu dàng nói. Nếu vậy, thì tôi sẽ cầu nguyện xin Chúa cho ông mau hồi tâm trở về với Chúa. Viên sĩ quan tỏ vẻ thương hại chị nữ tu và mỉa mai. Tôi nghĩ là chị sẽ chỉ cực nhập vô ích mà thôi. Chị nữ tu vẫn kiên nhẫn thuyết phục. Tại sao ông lại hoài nghi về lời cầu nguyện? Tôi xin thú thật với ông rằng, đã 16 năm nay, các chị em trong dòng chúng tôi vẫn đang cầu nguyện cho một người được ơn trở lại cùng Chúa. Viên sĩ quan ngạc nhiên hỏi là chị, 16 năm rồi cơ à? Thế người được các chị cầu nguyện cho ấy, có lẽ là một ân nhân của nhà dòng, hoặc là một người thân của chị. Chị nữ tu trả lời, không, thưa ông. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa hề gặp mặt người ấy bao giờ. Trước đây rất lâu, mẹ tôi là người hầu cho một nữ nam tước người Đức. Trong một lần tôi tới thăm mẹ tôi, bà nam tước biết tôi là nữ tu, nên đã khẩn khoản nhờ tôi cầu nguyện cho con trai của bà ấy. Anh ta đã mất lòng tin vào Chúa, sống một cuộc đời vô tín ngưỡng, phóng túng, đam mê danh vọng và quyền lực. Đã 16 năm trôi qua, tôi và cả nhà dòng vẫn kiên trì tin vào sự quan phòng yêu thương của Chúa mà cầu nguyện cho anh ta không ngừng. Mới đây, tôi nhận được tin của nữ nam tước cho biết anh ta hiện đang tham gia cuộc chiến phi nghĩa và man rợ này. Người sĩ quan nghe chuyện, gục đầu thinh lặng. Rồi bất giác, anh ta ngẩng đầu lên, gặn hỏi chị nữ tu. Chị ơi, thế mẹ chị có phải là bà Bít không? Chị nữ tu vô cùng ngạc nhiên. Nhưng tại sao ông lại biết tên mẹ tôi? Đến đây, thì viên sĩ quan nghẹn ngào thú nhận tất cả. Thưa chị, tôi chính là nam tước Charles, con trai của nữ nam tước mà mẹ chị đã tận tụy hầu hạ bấy lâu nay. Tôi cũng chính là người mà chị và cả nhà dòng đã cầu nguyện trong suốt 16 năm nay mà không biết. Viên sĩ quan đã khóc như một đứa trẻ, để rồi sau đó là những ngày cuối cùng thật hạnh phúc trở về bên Chúa. Người con hoang đàng ấy đã trở về với Thiên Chúa sau 16 năm nhờ sự kiên trì cầu nguyện của chị nữ tu và nhà dòng. Kiên trì cầu nguyện là chủ đề chính của bài tin mừng hôm nay. Để minh họa cho việc kiên trì này, Chúa Giê-xu đã dùng dụ ngôn về một bà góa và ông quan tòa. Bà góa trong xã hội Do Thái thì thường chịu nhiều thiệt thòi và thông thường không được ai bên vực. Bà góa trong dụ ngôn có lẽ bị người ta ức hiếp, nhưng vì không ai bên vực nên chỉ còn biết chạy đến kêu cứu với quan tòa. Về phía ông quan tòa, lẽ ra nhiệm vụ của ông là bên vực những người bị ức hiếp. Nhưng ông quan tòa này không bên vực bà góa, vì bà chẳng có lợi gì cho ông cả, chỉ có phiền toái mà thôi. Dù vậy, nhờ bà góa cứ kiên trì kêu xin mãi, nên cuối cùng, ông cũng xử công bình cho bà. Bài học rút ra rất rõ ràng. Một người lười biếng, bất công như ông quan tòa, mà còn phải chịu thua lòng kiên trì của bà góa. Huống hồ chi Thiên Chúa là đấng tốt lành, nhân hậu, chẳng lẽ Ngài không mau chóng bên vực những kẻ kêu xin Ngài cách kiên trì sao? Thiên Chúa là đấng khôn ngoan vô cùng. Ngài luôn yêu thương chúng ta, Ngài biết điều gì tốt nhất cho chúng ta. Phần chúng ta lại thường không biết điều gì tốt nhất cho mình. Lạy Chúa, chúng con biết rằng, lời cầu xin đẹp ý Chúa nhất là xin cho ý Chúa được thực hiện, vì ý Chúa luôn là tốt nhất cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra ý Chúa trong từng ngày sống của chúng con. Amen.
Dương thức cuộc đời vì nhân thế cười chê, dương thức bỏ bê lê bước trong hoang dại, giữa lúc hòa tai không ai người đoái hoài, xin trở về một cõi rất riêng trong Giêsu đấng chờ che đỡ nâng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8 bắt đầu nhận ghi danh tham dự. Hôm thứ Hai, mùng 10 tháng 11 vừa qua, tại khóa họp Đại hội Toàn thể mùa thu năm 2014 của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ diễn ra tại Baltimore, Đức Tổng giám mục Charles Chaput, Tổng giáo phận Philadelphia thông báo rằng Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8 đã bắt đầu nhận ghi danh tham dự. Đại hội Thế giới các gia đình diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9 năm 2015. Hy vọng Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ tham dự đại hội này. Đức Tổng giám mục Chaput cũng công bố danh tính một số diễn giả sẽ phát biểu tại đại hội với các nội dung được mọi người mong đợi. Đại hội Thế giới các gia đình diễn ra giữa hai khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, khóa ngoại thường và khóa thường lệ, và vì thế nằm trong bối cảnh giáo hội tập trung suy tư trong hai năm về sứ vụ của gia đình và các vấn đề gia đình. Thông tin về đại hội và thể lệ ghi danh tham dự được phổ biến trên trang web chính thức của đại hội. Tin giáo hội tại Trung Quốc. Quyển Kinh Thánh thứ 125 triệu của Trung Quốc. Trung Quốc vừa phát hành quyển Kinh Thánh thứ 125 triệu tại nhà in Kinh Thánh lớn nhất thế giới của quốc gia này. Tờ Financial Times của Anh, số ra ngày mùng 7 tháng 11 vừa qua, đã cho biết như trên. Nhà máy in ở phía nam thành phố Nam Kinh, do tổ chức Amity điều hành. Đây là một tổ chức từ thiện của Giáo hội Tin lành, được chính phủ Trung Quốc cho phép hoạt động, có liên kết với Liên hiệp Thánh Kinh hội. Kể từ khi nhà in bắt đầu hoạt động, vào năm 1987, đã có 65,7 triệu quyển Kinh Thánh được ấn hành bằng 10 ngôn ngữ của Trung Quốc cho các Kitô hữu trong nước, cũng như 59,3 triệu quyển bằng 90 ngôn ngữ khác và được phát hành sang 70 quốc gia khác. Khi Đảng Cộng sản giành quyền kiểm soát Trung Quốc sau cuộc cách mạng năm 1949, quốc gia này có 3,3 triệu người Công giáo. Nhà nước Trung Quốc Cộng sản đã tìm cách xóa sạch tôn giáo. Năm 1951, chính phủ trục xuất các thừa sai nước ngoài, cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vatican. Và năm 1957, thành lập giáo hội riêng của mình là Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, tách khỏi Giáo hội Công giáo Roma do Đức Giáo hoàng lãnh đạo. Trung Quốc bắt bớ giáo hội trong nhiều năm, cho đến khi lập lại tự do tôn giáo một phần, và phóng thích các linh mục đã bị bắt giam từ cuối những năm 1970. Theo số liệu chính thức, Trung Quốc có khoảng 30 triệu Kitô hữu, nhưng các nguồn tin độc lập đáng tin cậy hơn ước tính số người Công giáo và Tin lành tại quốc gia này vào khoảng 100 triệu. Trong khi số đảng viên Cộng sản Trung Quốc là 86,7 triệu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục Senegal, Mauritania, Guinea và Cabo Verde. Sáng mùng 10 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 12 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục 4 nước ở miền Tây Phi Châu là Senegal, Mauritania, Guinea-Bissau và quần đảo Cabo Verde. Ngài khuyến khích các vị gia tăng tình hiệp thông, huấn luyện giáo dân, gần gũi các linh mục, đẩy mạnh việc mục vụ gia đình, đối thoại với Hồi giáo. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y. Robert Sarr, Tổng giám mục giáo phận Dakar, thủ đô Senegal. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, điều quan trọng là anh em có thể biểu lộ tình hiệp thông với nhau trong sự khác biệt. Tình hiệp thông này tự nó là một chứng tá đích thực về Chúa Kitô phục sinh, trong một thế giới có quá nhiều xung đột chia rẽ các dân tộc, vì sự loan báo hòa bình chính là sắc tín, theo đó sự hiệp nhất của Thánh Linh hòa hợp mọi khác biệt và vượt lên trên mọi xung đột, trong một tổng hợp mới mẻ và đầy triển vọng. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng, điều thích hợp là các giáo dân được huấn luyện vững chắc về đạo lý và đời sống thiêng liêng. Đó là một trợ lực trường kỳ, để họ có thể làm chứng về Chúa Kitô trong những môi trường của cuộc sống, làm cho xã hội được thấm nhiễm lâu dài các nguyên tắc của Phúc Âm, đồng thời để đức tin khỏi bị gạt ra ngoài lề đời sống công cộng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Senegal và Mauritania giúp các giáo sĩ, ngay từ chủng viện, được huấn luyện có hệ thống hơn để có thể phát triển tại chỗ một cuộc đối thoại xây dựng với người Hồi giáo. Cuộc đối thoại này ngày càng trở nên cần thiết để sống chung hòa bình với các tín hữu Hồi giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 7 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, đã gửi lá thư đến các thành phần dân Chúa trong giáo phận, để mời gọi mọi người thực hiện an toàn giao thông và môi trường sống sạch sẽ. Nội dung nguyên văn của lá thư như sau. Long Khánh, ngày 7 tháng 11 năm 2014. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chúng sinh, các anh chị em giáo dân giáo phận Xuân Lộc. Anh chị em thân mến, ngày 11 tháng 11 năm 2014 là ngày kỷ niệm 10 năm sứ vụ giám mục của Đức Cha Chính Đa Minh. Trong 10 năm sứ vụ giám mục, Đức Cha đã dâng hiến cuộc đời phụng sự Chúa, và với ơn Chúa trợ giúp, Ngài đã thực hiện nhiều công trình lớn lao cho giáo phận. Trong niềm hân hoan và vui mừng, toàn thể giáo phận chúng ta cùng hiệp ý với Đức Cha Chính Đa Minh, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và xin Thiên Chúa tiếp tục tràn đổ muôn ơn lành trên Đức Cha Chính Đa Minh, để Ngài tiếp tục hướng dẫn đoàn dân thánh mà Chúa đã trao phó cho Ngài. Như một món quà, kính dâng Đức Cha Chính Đa Minh kính mến của chúng ta, nhân dịp kỷ niệm hồng ân 10 năm giám mục của Ngài, tôi mời gọi gia đình giáo phận nhiệt tâm đón nhận và thực hiện chương trình mục vụ năm Kim Khánh sẽ được linh mục đoàn giáo phận triển khai dịp thường huấn sắp tới. Hôm nay, tôi xin mời gọi mọi thành phần dân Chúa giáo phận cùng nhau thực hiện hai công tác: vừa đáp lại lòng thao thức của Đức Cha Chính Đa Minh, vừa ích lợi cho chúng ta và góp phần làm cho môi trường sống chung quanh chúng ta được an vui và tươi đẹp hơn. Nhưng nhất là làm cho chúng ta thực sự trở nên muối, men của tin mừng trong xã hội, như Chúa mời gọi. 1. An toàn giao thông. Ít lâu nay, an toàn giao thông đã trở thành vấn đề lớn trong xã hội. Biết bao tai nạn giao thông đã gây ra đau thương cho nhiều gia đình. Vấn đề có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính yếu vẫn là tinh thần trách nhiệm của người đi đường. Nếu mọi người biết tuân thủ luật giao thông, nhường nhịn nhau, kính trọng sự sống của mình và của người khác, chắc chắn giao thông sẽ trật tự và các tai nạn giao thông sẽ giảm bớt rất nhiều. Đối với người Công giáo chúng ta, đây không những là vấn đề của tinh thần trách nhiệm, mà còn là đòi hỏi của đức ái đối với tha nhân và lòng tôn kính đối với chính Thiên Chúa, là nguồn gốc của sự sống và là đấng đã tạo dựng nên muôn loài. Xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh và quý thầy cô Công giáo tìm phương cách để thức tỉnh lương tâm của mọi người, đặc biệt giới trẻ, về trách nhiệm an toàn giao thông. Giáo phận chúng ta thường hãnh diện về những công tác từ thiện, bác ái, qua việc quyên góp giúp đỡ anh chị em kém may mắn. Với việc tích cực góp phần gìn giữ trật tự, an toàn giao thông, chúng ta sẽ vui mừng và hãnh diện vì giáo phận Xuân Lộc là môi trường an lành trên các đường phố, ngõ hẻm. Đây cũng là một chứng tá để anh chị em lương dân nhận ra là người Công giáo tôn trọng sự sống của mình và của tha nhân. Vì Chúa chúng ta là Thiên Chúa tình yêu, là đấng dựng nên sự sống và bảo vệ sự sống. 2. Môi trường sống sạch sẽ. Nhu cầu thứ hai là gìn giữ cho môi trường sống được sạch sẽ. Đây là nhu cầu tối quan trọng cho sức khỏe và tình nghĩa giữa con người. Nhưng trong xã hội hôm nay, nhu cầu này đang bị đe dọa trầm trọng, đặc biệt vì vấn đề rác và nguồn nước. Ở nhiều nơi, người ta phải sống bên cạnh những đống rác vừa bẩn thỉu vừa hôi thối. Còn cống rãnh thì bị ứ đọng, nước sông ngòi và rạch suối thì đen và dơ bẩn, vì nhiều người xả rác và các thứ cặn bã ra những nơi công cộng. Vấn đề trở nên trầm trọng hơn, vì nhiều người còn gây bất hòa giữa hàng xóm, láng giềng, và có khi ngay cả giữa những người thân. Như vậy, môi trường dơ bẩn không những gây ô nhiễm cho sức khỏe thể lý, mà còn làm ô nhiễm tinh thần, gây chia rẽ, bất hòa, và làm tổn thương tình làng nghĩa xóm. Đối với người Công giáo chúng ta, đây còn là vấn đề bác ái và đức tin. Sau khi đã tạo dựng nên vũ trụ, vạn vật và con người, Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác vào công trình tạo dựng, làm cho trái đất đẹp đẽ hơn và sử dụng vạn vật làm của ăn nuôi sống, tạo tình thương yêu với nhau và tôn vinh Thiên Chúa. Một lần nữa, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh và quý thầy cô Công giáo hãy làm gương và tìm phương cách thức tỉnh lương tâm của mọi người. Xin anh chị em giáo hữu mau mắn và quảng đại góp tay trong các sáng kiến gìn giữ môi trường trong sạch. Chỉ khi mọi người cùng chung tay, không những không làm bẩn môi trường mà còn cộng tác gìn giữ, thì môi trường mới trong sạch. nhà thờ và sân nhà thờ của chúng ta, dù lớn, cũng vẫn sạch sẽ. Vì mọi giáo hữu, với lòng tôn kính Chúa, không xả rác, và còn có những người tình nguyện quét dọn. Trong khi dấn thân thực hiện hai việc trên đây, chúng ta hiệp ý cầu nguyện để ngày lễ kỷ niệm 10 năm sứ vụ giám mục của Đức Cha Chính Đa Minh sẽ là cơ hội thúc đẩy chúng ta dấn thân sống tinh thần năm kim khánh giáo phận, phát huy sâu đậm hơn tình yêu thương và hiệp nhất của gia đình giáo phận, và khích lệ nhau lên thánh. Xin Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội khơi lên trong lòng chúng ta tâm tình Chúa Giêsu Thánh Thể, để gia đình giáo phận chúng ta trở thành cộng đoàn yêu thương và thánh thiện. Thân mến chào anh chị em, Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày nội dung lá thư của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, mời gọi mọi người thực hiện an toàn giao thông và môi trường sống sạch sẽ.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắp lên đi ta, hãy thắp cho chúng ta, đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Mến chào các bạn trẻ. Trong những bài trước đây, chúng ta đã có dịp tìm hiểu Thiên Chúa là ai qua những điều Ngài đã mặc khải trong Kinh Thánh, nhất là về sự thánh thiện và công minh chính trực của Ngài. Hôm nay, mời các bạn cùng lần dở Tân Ước và tìm hiểu xem Chúa Giêsu mặc khải về Thiên Chúa Cha như thế nào. Đâu là tâm tình và thái độ nội tâm của Chúa Giêsu đối với luật pháp? Trong sách Truyện Cổ của người Do Thái có ghi lại mẩu chuyện sau đây. Hồi ấy, có ông Matthia là người nổi tiếng nhân đức, khôn ngoan và công chính, vì ông luôn tuân giữ kỹ lưỡng mọi điều ghi chép trong sách luật. Một hôm, vào một chiều ngày thứ sáu, ông từ ngoài đồng ruộng trở về nhà, vác trên vai một bó củi lớn. Dọc đường, ông gặp một người hành khất nằm rên xiết bên lề đường, thân mình đầy những vết thương. Người hành khất khẩn khoản van xin: "Ông ơi, xin cứu giúp tôi, xin đừng để tôi chết một mình bên lề đường này." Ông Matthia tự nhủ: "Hốn cho tôi, phải làm gì bây giờ đây? Nếu dừng lại cứu giúp người này, tôi sẽ bỏ lại bó củi là lương thực hàng ngày của gia đình tôi. Nếu tôi đem người này tới nhà thương rồi trở lại lấy củi, thì trời đã tối rồi và sẽ bắt đầu ngày thứ bảy. Tôi sẽ lỗi luật ngày thứ bảy nếu tôi vác bó củi trở về nhà. Nhưng nếu tôi bỏ người hành khất ở đây, người ấy sẽ chết, và suốt đời tôi sẽ phải ân hận mang tội không thương người." Sau một lúc phân vân suy tính, cuối cùng ông Matthia đã để cho lòng trắc ẩn thương người thắng thế. Ông quyết định cõng người hành khất lên vai, đem tới nhà thương để được cứu chữa, và sau đó trở lại vác bó củi trở về nhà. Ông Matthia vừa vào tới cổng làng, thì có người thấy vậy liền chê cười. Họ nói với nhau: "Xem kìa, người thánh thiện công chính như vậy mà lại dám vi phạm luật ngày thứ bảy và làm việc xác cho mình." Lạ thay, mặt trời tuy đã lặn, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt, bỗng nhưng rực sáng như ban ngày, soi sáng bước đi của người công chính, biết thờ kính Chúa và yêu thương tha nhân. Các bạn thân mến! Các bạn nghĩ gì về thái độ và cách xử sự của ông Matthia trên đây? Ông có tuân giữ luật kiêng làm việc ngày thứ bảy không? Hay là ông đã lỗi luật Mô-xê? ông đã tuân giữ hình thức của luật hay đã thực sự hành động theo tinh thần của luật? Câu trả lời thật quá rõ. Ông Mattia đã biết đặt lòng bác ái đối với tha nhân lên trên việc tuân giữ từng nét chữ của luật kiêng làm việc ngày thứ bảy. Sự lạ của mặt trời là dấu chỉ nói lên sự hài lòng của Chúa đối với việc làm của ông. Các thánh sử phúc âm viết, Chúa Giêsu bắt đầu sứ mệnh rao giảng tin mừng về nước trời khi Ngài khoảng độ 30 tuổi với tư cách là Rabbi, tức là vị thầy. Rabbi là tước hiệu thường được dùng cho những người thông thạo về luật và chỉ dạy luật pháp cho dân chúng. Họ giải thích luật và thường được tham khảo ý kiến để tìm giải đáp cho những vấn đề liên quan tới luật pháp. Ngược dòng lịch sử, sau thời lưu đày bên Babylon khoảng thế kỷ thứ 6 trước Thiên Chúa Giáng sinh, theo chỉ thị của Hoàng đế nước Ba Tư, dân Do Thái được trở về Jerusalem để xây dựng lại thành thánh và tụ họp thành một dân tộc. Họ bắt đầu viết các sách về cựu ước, kể cả sách luật, dựa trên nền tảng căn bản là giao ước giữa Gia-vê Thiên Chúa với dân riêng của Ngài. Thế nhưng kế đó, các nhà thông thạo luật bắt đầu giải thích luật theo kiểu cách của họ, với màu sắc độc quyền, cứng cỏi, khắt khe, thay vì dựa trên mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và con người là dân riêng của Ngài. Với thời gian, giới Pha-ri-sêu càng suy diễn đặt thêm vô số những chi tiết luật lệ khác và càng trở nên cực đoan, độc đoán hơn nữa. Họ chỉ chú trọng đến việc tuân giữ luật theo những hình thức của luật pháp thay vì tinh thần của luật. Đó cũng là bối cảnh lịch sử và tôn giáo khi Chúa Giêsu đến trần gian gia nhập vào lịch sử của dân Ngài. Dĩ nhiên, không thể nào tránh khỏi những cuộc đụng đầu đối chiếu giữa Chúa Giêsu và các thầy Pha-ri-sêu thông thạo luật pháp thời đó. Có thể nhận thấy được sự khác biệt rõ ràng, hầu như đối ngược giữa Chúa Giêsu và các thầy thông thạo luật Mô-sê. Chúa Giêsu không ngừng rao giảng về Thiên Chúa của tình thương, và Ngài mời gọi dân chúng thống hối, thay đổi đời sống, dựa trên lòng kính mến Chúa, thay vì chỉ dừng lại ở những hình thức tuân giữ luật cách bên ngoài. Trong khi các thầy Pha-ri-sêu tự hào vì họ thuộc lòng hàng trăm khoản luật phải tuân giữ, Chúa Giêsu lại muốn cô đọng tất cả luật pháp vào trong một điều răn duy nhất, là kính mến Thiên Chúa hết tâm hồn, hết sức lực, hết trí khôn và yêu thương tha nhân như chính mình vậy. Tuy nhiên, không phải vì muốn đề cao tinh thần của luật mà Ngài bỏ qua luật lệ, Ngài còn tuyên bố rõ ràng với họ rằng, các con đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc các lời ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho tới khi mọi sự được hoàn thành. Vậy, ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn nhất trong nước trời. Vậy, Thầy bảo cho các con biết, nếu các con không ăn ở chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng vào được nước trời. Vì thế, những chiến thuật đầu tiên của các Pha-ri-sêu là thách thức và gài bẫy Chúa Giê-xu. Họ đưa ra nhiều hoàn cảnh éo le để thử Ngài và xem Ngài giải quyết như thế nào. Chẳng hạn như họ tới thưa với Ngài rằng, lạy Thầy, có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát không? Người đáp, ai trong các ông có một con lừa độc nhất bị sa hố ngày Sa-bát, lại không nắm lấy nó mà kéo lên sao? Vì thế, ngày Sa-bát được phép làm điều lành. Lần khác, họ đến thưa với Ngài, xin thầy cho biết ý kiến có được phép nộp thuế cho Caesar không? Nhưng Chúa Giêsu biết họ có ác ý nên người nói: Tại sao các ông lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho ngài một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Bấy giờ người bảo họ: Thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Rồi có một lần khác, các kinh sư và những người Pha-ri-sêu dẫn tới trước mặt Chúa Giê-xu một phụ nữ bị bắt gặp phạm tội ngoại tình. Họ tố cáo nàng và theo luật pháp là phải ném đá cho đến chết, nhưng họ muốn biết xem ngài nghĩ thế nào. Biết ý họ nên Chúa Giê-xu trả lời: Ai trong các ông sạch tội thì cứ lấy đá mà ném trước đi. Trên đây chỉ là vài trường hợp trích dẫn điển hình. Phúc âm còn ghi lại nhiều sự việc khác nữa, trong đó những người Pha-ri-sêu cũng là thầy dạy theo hình thức của luật pháp như họ, nhưng ngài đã vượt ra khỏi cạm bẫy của họ một cách khôn ngoan, làm họ phải trưng hửng kinh ngạc. Điều quan trọng Chúa Giê-xu muốn nói với họ xưa kia và với chúng ta hôm nay là chúng ta có thể tuân giữ cách hoàn hảo tất cả mọi giới răn và mọi hình thức của luật pháp, nhưng với tâm hồn trống rỗng, không có lòng yêu mến. Trái lại, người thực sự biết yêu mến không thể nào không tuân giữ luật pháp được. Các bạn trẻ thân mến, những lời nói của Chúa Giê-xu quả là điều rất chướng tai, khó chấp nhận đối với các thầy thông thạo luật và giới Pha-ri-sêu giả hình, bởi vì họ thường rất tự tôn, hãnh diện về sự trọn lành của họ, đồng thời khinh rẻ những người khác không giống như họ và bị coi là những người thấp hèn, khờ dại, không hiểu biết luật pháp. Vì vậy, số phận của những người như thế là sự trầm luân muôn đời. Trong khi đó, chúng ta thấy Chúa Giê-xu có thái độ như thế nào đối với những người bị khinh rẻ, bị gạt ra bên lề xã hội. Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi pháp lần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, biến cố Đức Maria hồn xác lên trời cho thấy đích điểm cuộc sống của chúng ta, đó là được hưởng vinh quang thiên quốc, tức được bước vào tình trạng hạnh phúc trong nơi mà nhân tính rất thánh của Chúa Giêsu Kitô đang sống hiện nay. Đó cũng là tình trạng mà Thiên Chúa dành để cho tất cả mọi người được tuyển chọn trong ngày tận thế. Những người chết sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội và trước khi biết sử dụng lý trí, cũng như những người công chính được thanh tẩy một cách hoàn toàn khỏi mọi dấu vết tội lỗi, thì linh hồn họ được tham dự vào tình trạng hạnh phúc này trước ngày phán xét sau hết. Đặc ân hồn xác lên trời được ban cho Đức Maria là sự kiện toàn con người của mẹ, hồn xác, được hưởng vinh quang hạnh phúc ấy giống như Chúa Giê-xu con mẹ. Và đó là đặc ân chỉ được dành cho duy nhất một mình mẹ, là đấng vô nhiễm nguyên tội và là mẹ Thiên Chúa. Kiểu nói hồn xác lên trời tự nó không ám chỉ một việc di chuyển tại chỗ thân xác Đức Trinh Nữ từ đất lên trời, nhưng ám chỉ sự vượt qua từ tình trạng cuộc sống trần gian sang tình trạng cuộc sống diễm phúc trên trời. Tuy nhiên, các thần học gia thường chấp nhận rằng trời không chỉ có nghĩa là một trạng thái, mà cũng có nghĩa là một nơi chốn nữa. Đó chính là nơi Chúa Kitô phục sinh vinh hiển hồn xác hiện diện, và là nơi Đức Maria đang ở bên cạnh Chúa. Xác định trời ở đâu và có trật tự tương quan với vũ trụ hữu hình của chúng ta như thế nào là điều không thể làm được. liên quan tới các điều kiện hiện hữu của Đức Trinh Nữ hồn xác lên trời và thân xác vinh quang của người, có thể áp dụng tất cả mọi ý niệm mà nền thần học một cách chính yếu dựa trên những gì Thánh Phaolô viết cho tín hữu Côrintô trong thư thứ nhất chương 15, các câu từ 35 đến 52, để minh giải các điều kiện hiện hữu của Chúa Kitô phục sinh cũng như của các người có phước sau sự phục sinh ngày sau hết. Đề cập tới cách thức kẻ chết sống lại, Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô như sau. Nhưng có người sẽ nói, kẻ chết trỗi dậy thế nào, họ lấy thân thể nào mà trở về? Đồ ngốc, ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống. Cái ngươi gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác. Rồi Thiên Chúa cho nó một hình thể, như ý người muốn, giống nào hình thể nấy. Không phải mọi thể xác đều giống nhau, của loài người thì khác, của loài vật thì khác, của loài chim thì khác, của loài cá thì khác. Lại có những vật thể thuộc thiên giới và những vật thể thuộc địa giới, nhưng vẻ rạng ngời của những vật thể thuộc thiên giới thì khác, vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc địa giới thì khác. Ánh mặt trời thì khác, ánh mặt trăng thì khác, ánh tinh tú thì khác, bởi vì ánh sáng tinh tú này khác với ánh sáng tinh tú kia. Việc kẻ chết sống lại cũng vậy, gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt, gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang, gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ, gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí. Ở đây chúng ta thấy các bác bẻ chống lại sự sống lại phát xuất từ một loại nhân chủng học và triết học Hy Lạp, gán cho thân xác một nhiệm vụ tiêu cực trong kiểu diễn tả con người. Thân xác là nhà tù giam giữ linh hồn con người. Xem ra thân xác làm lu mờ tinh thần và sự bất tử, vì thế sau khi đã thiết lập và minh giải sự kiện phục sinh, Thánh Phaolô bắt đầu giải quyết các phản bác do phong trào ngộ đạo đưa ra chống lại sự phục sinh. Thánh nhân áp dụng vào một loạt các tương đồng, lấy từ thế giới thiên nhiên, hạt lúa, thịt súc vật, bản chất của các thiên thể, trong cách thức châm biếm, nhưng nền tảng của toàn lý luận là sự toàn năng tạo dựng của Thiên Chúa, với các tài nguyên không thể cạn và không thể thấy trước được. Việc quan sát thiên nhiên cống hiến cho con người một con đường tới gần mầu nhiệm sự toàn năng tạo dựng của Thiên Chúa, là đấng đã hoạt động trong lịch sử sự phục sinh của Chúa Kitô. Việc so sánh với hạt lúa mì chết đi và sống lại với cuộc sống mới cũng được Thánh Sử Gioan áp dụng cho thân xác Chúa Kitô. Hạt lúa mục rữa và chết đi để trở thành cây lúa trổ bông. Một cái nhìn chăm chú vào vũ trụ được nhìn không phải với con mắt thanh thản của sự khâm phục, mà với sự tinh tế lý luận của người biết nhận ra nơi các tinh tú vô cảm, các diễn tả không thể cạn kiệt sự toàn năng tạo dựng của Thiên Chúa. Nó cống hiến cho Thánh Phaolô dịp chỉ cho thấy khả thể trỗi dậy từ các yếu tố giòn mỏng và dễ hư nát của một thân thể thuộc loại mới có được sự bất tử, ánh quang, quyền năng, bản chất tinh thần. Thân xác tự nhiên có nghĩa là được linh hoạt bởi linh hồn, lý trí đơn sơ. Tinh thần có nghĩa là được thần khí của Thiên Chúa làm cho sống động và biến đổi. Thánh Phaolô viết tiếp trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Nếu có thân thể có sinh khí, thì cũng có thân thể có thần khí. Như có lời đã chép, con người đầu tiên là Adam được dựng nên thành một sinh vật, còn Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí. Loài có thần khí xuất hiện sau đó. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất, còn người thứ hai thì từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra, còn những kẻ thuộc về trời thì giống như đấng từ trời mà đến. Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh đấng từ trời mà đến. Thưa anh em, điều tôi muốn nói là xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được. Tiếp theo, một lý luận bằng sự tương tự là một lý luận khác có tính cách thần học hơn, dựa trên sự hiện hữu của Adam mới là Chúa Kitô, có bản chất tinh thần thuộc về trời mà các Kitô hữu được chỉ định tham dự vào bằng cách trở nên đồng hình dạng như người, giống người, cũng như họ đã tham dự vào bản chất của Adam thứ nhất là đất và phải chết. Ở đây Thánh Phaolô ám chỉ việc tạo dựng con người như kể trong chương 2 câu 7 sách Sáng Thế. Giave là Thiên Chúa, lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Adam thứ nhất là mẫu loại và hình ảnh của Chúa Kitô, là Adam cuối cùng được cấu tạo bởi thần khí làm cho sống động, nghĩa là nhờ quyền năng thần khí của Thiên Chúa và là đấng trao ban sự sống từ sự phục sinh. Đây cũng là điều Thánh Phaolô đề cập tới trong chương 5 thư gửi giáo đoàn Roma. Thánh Nhân viết trong chương 5 các câu từ 15 trở đi. Nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị. Thánh Phaolô viết tiếp trong chương 5 thư gửi tín hữu Roma. Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì cũng nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Lược đồ con người thuộc về trời, con người tinh thần, là một trong các kiểu diễn tả mà Cộng đoàn Kitô Hy Lạp sơ khai tìm cách sử dụng để suy tư và trình bày sự hiện hữu của Chúa Kitô sau khi phục sinh, là phạm trù có đặc tính Do Thái. Như vậy, đích đến lý tưởng của nhân loại là Chúa Kitô vinh hiển, mà sự năng động của lịch sử hướng tới theo chương trình của Thiên Chúa. Đích điểm của mọi người là được đồng hưởng vinh quang với Chúa Kitô, như Thánh Phaolô minh xác với tín hữu Roma trong chương 8 thư gửi cho họ. Thánh Phaolô viết: "Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa, vậy đã là con thì chúng ta cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với người, chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh quang với người. Vì những ai người đã biết từ trước, thì người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của người, để con của người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì người cũng kêu gọi. Những ai người đã kêu gọi, thì người cũng làm cho nên công chính. Những ai người đã làm cho nên công chính, thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang." Nói một cách khác, cũng như có một bước nhảy vọt về phẩm giữa bản chất trần gian và bản chất vinh quang của Chúa Kitô, cũng sẽ có một bước nhảy vọt về phẩm chất giữa thịt xác và khí huyết, hay giữa thân xác tự nhiên tâm thần và tình trạng của sự phục sinh. Chính trong trật tự tư tưởng này, truyền thống ngôn sứ và khải huyền mới nói tới việc tạo dựng mới, trời mới, đất mới. Trong toàn gia đình nhân loại, đã chỉ có Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, mẹ Thiên Chúa, đã được phúc hưởng vinh quang ấy ngay sau khi chết và được hồn xác bước vào trời mới, đất mới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
xuất người tranh giành vì luôn bị cám dỗ, cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết.
Một viên phi công thuộc phi đội thần phong của Nhật Bản, một lòng quyết tâm vì tổ quốc mà tuẫn liệt. Nhưng thật đáng tiếc, cuộc chiến kết thúc quá nhanh, nên tâm nguyện muốn chết thật vinh dự của anh ta không thể thực hiện được. Ngày tháng qua thật trầm lắng, anh ta mấy ngày không ăn không uống, không làm bất cứ việc gì. Một hôm, anh ta nghe nói có tên cường đạo nhảy vào tầng lầu 2 của chung cư, bắt một bà lão làm con tin. Cảnh sát không dám gây ra những động thái sơ suất nào, bởi vì tên cường đạo có mang theo vũ khí, và hơn nữa, nó nổi tiếng là tàn bạo nguy hiểm. Viên phi công đã giải ngũ ấy, nhảy phát tông lên lầu và yêu cầu thả con tin. Đoạn đao nhà binh loáng lên, tên cường phỉ bị giết, nhưng anh ta cũng mang trọng thương trên mình, và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không kịp, anh ta đã chết. Khi lâm chung, trên mặt anh ta xuất hiện nét tươi cười mãn nguyện, bày tỏ tâm nguyện muốn chết trong vinh dự. Cuối cùng, cũng đã được thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, người anh hùng thì luôn muốn chọn cho mình cái chết anh dũng, da ngựa bọc thây, cái chết oanh liệt để lại tiếng thơm muôn đời. Có những cái chết làm cho người đời nguyền rủa, đó là cái chết của những kẻ bất lương, bán nhà bán nước, cái chết của những kẻ rượu chè ma túy, làm tan hoang cửa nhà và là con sâu của xã hội. Có những cái chết làm cho người đời mỉa mai, đó là cái chết của những người suốt đời nịnh bợ. Có những cái chết làm cho người đời thương nhớ, đó là cái chết của những người đã hy sinh cho tổ quốc, hy sinh vì người khác, như anh phi công trong câu chuyện trên. Chỉ có lòng thương người mới có thể giúp anh bất chấp nguy hiểm để cứu cụ già. Nhưng có cái chết không những làm cho người đời mến thương, mà còn được Thiên Chúa ưu ái đón nhận vào trong nước thiên đàng của Ngài. Đó là cái chết mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Và không chỉ nói, mà chính Chúa Giêsu đã thực hiện đúng như lời Ngài đã giảng dạy. Ngài đã chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, để cho không chỉ một người mà toàn thể nhân loại được sống. Ngài đã hy sinh mạng sống mình để cho nhân loại mà Ngài yêu thương được sống muôn đời mai sau. Là môn đệ của Chúa, là những Kitô hữu của Chúa, chúng ta phải sống theo giáo huấn và việc làm của Chúa Giêsu, tức là sống như Chúa Giêsu yêu thương và phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng. Để có thể sống yêu thương và phục vụ như Chúa Giêsu, đòi hỏi mỗi người phải cố gắng không ngừng. Sự cố gắng ấy cũng đòi hỏi sự chết đi của mỗi người. Chết đi những tính toán vụ lợi theo kiểu người đời. Chết đi tính ích kỷ, chết đi tính lười biếng, vân vân. Thậm chí còn dám chết đi mạng sống mình, như các thánh tử đạo. Các ngài đã chịu chết vì đức tin và vì yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có yêu thương chân thành thì mới có cái chết đúng chỗ của nó. Chỉ có lòng yêu thương chân thành mới có thể giúp người môn đệ của Chúa Giêsu hăng hái hy sinh và dấn thân theo con đường của Chúa Giêsu đã đi. Ngày hôm nay, xã hội phát triển và đời sống con người được nâng cao. Nhưng việc loan báo tin mừng lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Con người bị quá nhiều thứ lôi kéo, và một số người đã ngại chết đi những hưởng thụ của mình, để can đảm bước vào cửa hẹp mà làm chứng cho Chúa giữa trần gian này. Họ không dám lội ngược dòng, vì sợ bị người này chê, người kia dè bỉu và khinh thường, bởi lối sống nghèo và đơn sơ của họ. Lạy Chúa, xin ban sức mạnh và lòng yêu mến Chúa, để mỗi người chúng con can đảm dám chết đi những ích kỷ bản thân, dám chết đi những hưởng thụ ở đời này, để can đảm làm chứng cho Chúa ngay giữa trần gian này, bằng đời sống yêu thương và phục vụ hết mình. Amen.
Một lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu. Hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm thứ danh nhưng thật lòng xa lánh. Đừng để thú vui nơi kém cõi lòng ta. Nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo đôi chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.